Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suốt 3 năm Chúa Giêsu đi rao giảng về nước trời, về ơn cứu độ cho con người, và đồng thời Chúa làm rất nhiều phép lạ cho dân chúng. Trong các sách Tin Mừng kể lại những câu chuyện mà Chúa làm phép lạ, có lẽ đó là chỉ là những câu chuyện có tính cách tiêu biểu, như là Thánh Gioan Tin Mừng thứ tư đã nói, có rất nhiều điều không được ghi chép ở đây, và những điều được ghi là để cho anh em thấy và tin. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa chữa lành cho anh mù. Có lẽ chúng ta phải đặt để một tình trạng như người mù thì chúng ta mới thấy được cái nỗi đau khổ của người mù như thế nào. Nếu như cái mù từ bẩm sinh thì họ có thể không có khái niệm về ánh sáng, nhưng trong cuộc sống họ gặp cũng biết bao nhiêu khó khăn, sống mà như không sống vậy. Còn nếu như một ai đó mà đang sáng, đang thấy, rồi giờ trở nên mù không thấy được nữa, thì quả là một cú sốc trong cuộc đời. Có những người không chịu nổi và có thể đến những hành động điên dại. Vậy chúng ta mới thấy được cái đau khổ của người mù là gì. Họ sống cứ như không sống, mà như anh chàng Bartimê mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng. Anh đau khổ, anh sống trên vệ đường để ăn xin, sống qua ngày đoạn tháng vậy thôi. Nhưng mà khi anh nghe nói đến Chúa Giêsu, đấng Messiah, đấng đang cứu, đang đến với con người, và khi mà tình cờ Chúa Giêsu đến, anh ta đã mong mỏi đến để xin Chúa được chữa lành. Và dân chúng đã cản anh cũng vẫn một mực đến để xin Chúa, lại ông Giêsu Nazareth xin thương xót tôi. Rồi Chúa đến gặp anh, Chúa nói anh một điều: anh muốn tôi làm gì cho anh? Như là một lời trách nhiệm về lòng tin của anh có tin vào tôi hay không? Rồi Chúa, anh mù chỉ nói rằng xin cho con được khỏi. Và tức khắc anh ta thấy được. Và trong Tin Mừng còn nói thêm, anh ta đã đi theo người trên con đường người đi, nghĩa là bỏ tất cả đi theo Chúa. Vậy Chúa đã cho anh ta được sáng mắt là bởi lòng tin của anh. Anh tin vào Chúa và mọi người cản anh cũng đức tin, làm cho anh vượt thắng tất cả những cái gì trở ngại trước mắt, để rồi anh được tiếp cận với Chúa, để rồi anh được Chúa chữa lành cho được sáng. Và cái hơn hết, không phải là cái sáng của con mắt này, mà còn Chúa mở cho cái sáng hơn nữa, đó là cái sáng của tâm hồn. Chúng ta phân biệt giữa thị giác và thị lực. Thị giác là khả năng chúng ta thấy, còn thị lực là gì? Là mức độ chúng ta thấy, có thấy rõ hay không, hay là thấy mờ mờ, hoặc là như người cận hay người viễn chẳng hạn. Người cận thì không thể nhìn xa được, còn người viễn thì nhìn xa được, mà nhìn gần thì không được. Có nghĩa rằng thấy nhưng không rõ, ở mức độ khác nhau. Vậy trong bài, trong câu chuyện này, Chúa còn mở cho anh ta một cái sáng của tâm hồn, để anh ta nhận ra được đây chính là đấng Messiah, đây chính là đấng cứu độ, là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là Thiên Chúa quyền năng, và là Thiên Chúa đã mang lại sự sống mới cho anh. Anh ta vứt áo choàng đi, vứt tất cả đi, một thân phận của con người ăn xin, một con người của người mù lòa trước đây, giờ trở thành một con người sáng mắt, sáng cả con người của thể lý này và sáng cả con người của tâm hồn, để rồi anh đón nhận một sự sống mới của Thiên Chúa qua Đức Kitô đã mang lại cho anh. Và anh đã bước vào một cuộc sống mới như thế. Vậy qua câu chuyện này, bài Tin Mừng không chỉ dừng lại cho chúng ta thấy một câu chuyện cái sáng của thể lý này. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta tất cả mọi người có cơ hội được sáng mắt, nhưng mà thực sự chúng ta có được sáng để nhận ra cái điều gì là tốt lành, là con đường của Thiên Chúa mời gọi chúng ta, là con đường của sự sống, Vậy điều quan trọng chúng ta soi chiếu vào tâm hồn của mình, chúng ta thuộc dạng nào, dạng có khả năng thị giác hay là thị lực như thế nào, có khả năng thấy nhưng mà lại không thấy gì, rồi có khi là bình thường là thấy nhưng lại không có thấy gì hết, vân vân. Mỗi chúng ta chất vấn lại đức tin của mỗi người chúng ta. Đức tin mới là đủ sức mạnh để dẫn chúng ta mở con mắt tâm hồn của chúng ta. Để rồi con mắt đấy trước hết là có khả năng thấy, rồi với đức tin mạnh mẽ lại làm cho chúng ta thấy rõ hơn. Thấy ở đây là gì? Là thấy được con đường của Thiên Chúa, thấy được một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa đang đồng hành với con người, và chúng ta có thể đặt để tin tưởng ở nơi Ngài hay không. Nhìn lại cuộc sống của chúng ta, chúng ta đau khổ, chúng ta rớt vào những tình cảnh bất chắc hoặc là khốn cùng trong cuộc sống, nhiều khi cũng khởi đi từ cái không thấy, cái không biết. Cái không thấy không biết đó làm cho chúng ta cứ cắm đầu, chúng ta bước đi mà đằng trước chúng ta là những cái hố sâu, những cái đe dọa đến mạng sống mà chúng ta không biết. Chính vì vậy, cái không biết, cái không thấy hoặc là thấy lờ mờ làm cho chúng ta đau khổ mà chúng ta không biết trước được. Chúng ta nhìn lại đời sống, trong đời sống thường ngày của chúng ta chẳng hạn, nhiều khi là những người cha, người mẹ, nhất là trong tình cảnh ngày hôm nay, nhiều khi cha mẹ con cái không có nhiều, sanh con nhiều khi chỉ có một hai đứa, và chăm sóc cho nó thật là chu đáo, vì thương nó có một đứa thôi, chăm sóc cho nó cẩn thận, và chính cái sự cẩn thận đấy không cho nó làm gì hết. Đến tuổi khôn tuổi ấy mà nó phải làm những cái điều cần thiết để nó tồn tại thì lại không tập cho nó biết làm, thế là làm thay cho nó, tưởng rằng là như thế là mình thương nó. Nhưng mà ai ngờ đến cái tuổi mà nó phải bươn chải, bắt đầu đương đầu với cuộc sống, thì những cái căn bản nhất của con người để tự lực cho bảo tồn cái sự sống của mình, bảo vệ sự sống của mình cũng không biết làm. Thế là vô tình mình thương nó, mình lại hại nó, tước đi những khả năng tự vệ của nó. Đó là khởi đi từ cái hiểu sai hay là không biết. Rồi trong đời sống tinh thần của chúng ta cũng thế. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong môi trường xung quanh của chúng ta có rất nhiều điều, nhiều hoàn cảnh, nhiều sự kiện mà chúng ta phải đối diện. Chúng ta khó để mà có thể giải mã hoặc là phải đi đứng đầu những tình cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và chúng ta không an lòng, chính vì vậy mà chúng ta đi tìm một thứ gì đó để bám vào, để ít nhất là chỗ dựa. Nhưng mà hôm nay đang sự kiện, một sự kiện quan trọng diễn ra với chúng ta. Chúng ta đến với Chúa thì lòng tin không đủ, chỉ biết bấy lâu nay giữ niềm tin là sống luật như thế này và thế khác, chứ chúng ta chỉ thẳng cảm nghiệm một Thiên Chúa như thế nào để chúng ta đến trông cậy. Thế là đức tin đó không đủ mạnh để chúng ta bám víu trước những tình cảnh khốn cùng đang diễn ra trong cuộc sống chúng ta. Thế là bắt đầu chúng ta đi tìm một thứ gì khác để bám vào. Và ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều câu chuyện trong cuộc sống, nhiều khi cũng ngạc nhiên, nhiều khi vào cái ngày gì đó cũng trong cuộc sống của chúng ta đều đi coi ngày, coi tháng, coi bói, rồi nhiều khi sử dụng đến ngải tùm lum những thứ quyền lực của tà thần, và chúng ta tưởng rằng những thứ đó là cái điểm tựa cho chúng ta. Đúng, có thể vẫn đúng với hoàn cảnh cuộc sống chúng ta, vì bởi lẽ gì, ma quỷ nó có quyền lực, nó cũng có quyền lực. Như là câu chuyện mà khi mà Chúa ăn chay 40 ngày trên núi chẳng hạn, ma quỷ đã đến cám dỗ Chúa và nó nói rằng: ông chỉ quỳ lại thôi thì tất cả bản dân thiên hạ này sẽ thuộc về ông. Nó làm được, quyền năng Chúa ban cho nó có được, nó làm được điều đó. Nó chỉ thua mỗi Thiên Chúa thôi. Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái tà thần đó trong qua cái hình thức bói, ngải, vân vân, người ta sử dụng cái quyền năng đó vẫn có thể đem lại điều ích lợi trước mắt cho chúng ta, để giải quyết được những vấn đề trước mắt. Nhưng mà chúng ta không biết rằng đó là điều mà lôi kéo mỗi ngày chúng ta đến gần với nó hơn, với cái tà thần hơn. Và đến lúc nào đó, ma quỷ mục đích sau cùng là muốn cướp lấy linh hồn của mỗi người chúng ta. Vô tình chúng ta đã bán rẻ cái tâm hồn, cái linh hồn này cho ma quỷ. Đấy, vẫn khởi đi từ lòng tin của chúng ta, vẫn khởi đi từ cái việc mà tâm hồn chúng ta không được sáng. Cái con mắt của tâm hồn chúng ta bị đóng kín lại và không nhận ra được con đường của sự sống, con đường của yêu thương và con đường của cứu độ của Thiên Chúa, của Đức Kitô đã đến gặp gỡ và đem lại cho con người. Vậy lời Chúa ngày hôm nay muốn nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta. Chúng ta phải sống đức tin, phải thực hành đức tin và vững tin vào Chúa thực sự, thì đức tin đó mới có thể khai mở con mắt của tâm hồn chúng ta. Và con mắt đấy mới làm cho chúng ta soi chiếu chúng ta đi vào cuộc sống này, để chúng ta nhận ra đâu là chân lý, đâu là sự thật, đâu là lẽ sống, đâu là sự sống mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Như là Chúa nói, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Và nhận ra một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa của chân thiện mỹ, những điều tốt đẹp. Còn nếu không, con mắt của chúng ta trở nên mù lòa. Sự mù lòa đấy nó làm cho chúng ta sẽ đau khổ và phải đối diện biết bao nhiêu cái chông gai trong cuộc sống này. Đặc biệt là ngày hôm nay, đối với hai bạn Quốc Phòng và Thị Suy thân mến, các bạn đến đây để nói lời giao ước hôn nhân, chắc hẳn rằng tình yêu các bạn sẽ cảm nghiệm được, và chính tình yêu đó dẫn các bạn đến đây để nói lên lời ký kết giao ước. Thì các bạn có lẽ cũng nhận ra được tình yêu như là một cái gì mầu nhiệm con người không thể giải thích được. Tình yêu đã nối kết con người với nhau. Và giả như con người chúng ta không có tình yêu thì liệu rằng chúng ta sống thế nào? Và giờ đây các bạn là những người hạnh phúc, đang sở hữu tình yêu. Nhưng phải làm sao để nuôi dưỡng tình yêu? Chắc hẳn rằng những cái nỗ lực của con người chúng ta vẫn phải cố gắng. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra được tận căn của tình yêu xuất phát từ đâu. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và phú cho nó tình yêu. Và tình yêu đấy làm cho con người đi tìm được sự sống và hạnh phúc. Vậy chúng ta phải luôn luôn biết trông cậy vào Thiên Chúa là đứng sáng tạo, là đứng tạo dựng nên chúng ta. Và ở nhờ ơn Chúa thì chúng ta mới có thể giữ vững tình yêu, hạnh phúc gia đình trước những chông gai, trước những thử thách trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Điều trước hết và điều mà chúng ta phải cần ý thức, tình yêu nào cũng cần từ hai, và từ hai đó phải có thể nuôi dưỡng nó. Người ta có thể ví tựa như là cái mền với con người. Khi mà con người đang cảm thấy lạnh cơ thể thì cần có cái mền để đắp lên cơ thể này cho nó ấm lại. Thì câu hỏi đặt ra là cái mền tự nó làm cho chúng ta ấm, hay là con người chúng ta có thể tự sưởi ấm mình? Cả hai không làm nên điều đó. Con người thì toát lên cái hơi nóng từ trong cơ thể, còn cái mền nó chỉ là cái vật vô tri, nó chẳng phải là cái nó làm nên cái nóng. Nhưng mà khi con người đắp cái mền vào thì cái mền đó nó giữ cho cái hơi ấm của thơ cơ thể này nó toát ra và nó giữ lại, để rồi cái hơi ấm đấy lại sưởi ấm lại cho chính con người. Và như thế thì con người cần cái mền, và cái mền được ấm lên cũng nhờ con người, và cái mền đó giữ ấm lại cơ thể cho con người. Như thế thì tình yêu của các bạn cũng vậy. Các bạn muốn hạnh phúc không? Chắc hẳn là có. Các bạn muốn sống bình an không? Chắc hẳn là có. Nhưng mà điều quan trọng các bạn có biết duy trì để mà sống với hạnh phúc đó. Cả hai cùng xây dựng, cả hai cùng vun sới cho nó. Và nó cần một môi trường để môi trường đó tình yêu được sống mãi. Đó là cả hai xuất phát từ chính trong tâm hồn, để mỗi hành vi trong cuộc sống đều hướng đến nhau, làm cho cả hai nhận ra được ở nơi nhau một sự sống mà không thể thiếu. Xin Chúa luôn luôn đồng hành với anh chị, và anh chị cũng biết trông cậy vào Thiên Chúa để rồi chính người ban và chính người sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu của anh chị để rồi đời sống gia đình đem lại bình an, hạnh phúc và làm cho con người trở nên trưởng thành hơn, phát triển về mọi tư cách của một con người nhân phẩm theo hình ảnh của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Amen.